sân hận. Sân hận ở đây có nghĩa là nóng nảy, giận dữ, cũng còn có nghĩa là sự sợ hãi, băn khoăn, phản kháng và không kiên nhẫn. Khi sân hận có mặt thì tỳ khưu biết có sự sân hận trong tôi. Khi sân hận vắng mặt thì tỳ khưu biết không có sân hận trong tôi. Có hai loại tư duy. Khi tư duy không sáng suốt, bạn sẽ có sân hận. Khi tư duy sáng suốt, bạn sẽ không có sân hận. Trong lúc hành thiền, sân hận thường phát sinh nơi thiền sinh. Thiền sinh có thể sân hận với chính mình hoặc sân hận với người khác. Chẳng hạn, có ai làm ồn khiến thiền sinh không thể tập trung tâm ý được, thì chẳng bao lâu thiền sinh sẽ bị bất an hay sân hận. Đôi khi sân hận hay ác tâm nổi lên bởi vì bạn nghĩ đến một người nào đó mà bạn đã gây gổ trước đây và bạn cảm thấy tức giận người đó. Bởi vậy, mỗi khi có những mối cảm xúc khởi sinh, thiền sinh phải ý thức sự hiện diện của tâm sân hận này và ghi nhận ta đang có sự sân hận, hay chỉ ghi nhận sân hận, sân hận, sân hận. Khi ác tâm khởi sinh thì bạn ghi nhận ta đang có sự ác tâm, hoặc ghi nhận ác tâm, ác tâm, ác tâm. Bạn có thể ghi nhận sự ghét hay đôi khi sự sợ hãi bằng cách ghi nhận sợ, sợ, sợ. Bởi vì bạn đang ghi nhận sự sân hận và đang niệm 3-4 lần nên sân hận biến mất. Khi sân hận đã biến mất, bạn phải ý thức sự biến mất này và ghi nhận không còn có sân hận nữa. Tỳ khưu cũng biết được lý do sân hận chưa sinh, nay được sinh. Hãy suy tư một cách sáng suốt rằng mọi vật đều vô thường, đối tượng của sự sân hận này cũng vô thường. Khi thiền sinh hiểu biết và suy tư một cách sáng suốt trên sự vô thường của các đối tượng sân hận thì thiền sinh sẽ không còn sân hận chúng nữa. Nhưng khi thiền sinh suy tư không sáng suốt thì thiền sinh sẽ bị những đối tượng này chi phối. Bởi vậy, trong lúc hành thiền, thiền sinh phải ghi nhận ta có sân hận bởi vì ta đã không suy tư sáng suốt, có thái độ sai lầm đối với sự vật, có quan điểm sai lầm về sự vật. Khi bạn ý thức được điều này, tức là bạn ý thức được nguyên nhân phát sinh sân hận. Tỳ khưu cũng biết được lý do những sân hận đã sinh bị diệt trừ. Khi bạn có sự sân hận và ghi nhận sự sân hận này thì đồng thời bạn cũng quan sát sự biến mất của nó. Khi sân hận biến mất, bạn ý thức được sự biến mất của sân hận. Bạn biết được rằng sân hận biến mất nhờ bạn ghi nhận nó. Cũng vậy, khi bạn suy tư một cách sáng suốt, đặc biệt là hành thiền từ ái, thì sân hận cũng biến mất. Như vậy, suy tư sáng suốt là nguyên nhân diệt trừ sân hận. Ngoài thiền minh sát, có 6 cách thực hành để loại trừ sân hận. Thứ nhất, tập hành thiền từ ái hay niệm tâm từ, tức là rải tâm từ ái thân thiện đến tất cả chúng sanh. Thứ hai, thực hành thiền từ ái cho đến khi đạt được các tầng thiền. Khi thiền sinh đạt được các tầng thiền, thiền sinh có thể loại bỏ được sân hận. Thứ ba, suy nghĩ đến nghiệp là gia tài của chúng ta. suy nghĩ đến nghiệp là gia tài của chúng ta là một sự suy tư rất quan trọng với nhiều lý do. Khi bạn sân hận, bạn có thể tự nhủ, ta đang giận dữ ai đây? Bạn sinh ra thế gian này, bạn sinh ra trên thế gian này là do kết quả của nghiệp trong quá khứ. Bạn cũng sẽ tái sinh sau này tùy theo nghiệp mà bạn đã tích lũy trong hiện tại. Bởi thế, chúng sanh được sanh ra và chết đi tùy theo nghiệp của họ. Bởi vì tùy theo nghiệp của mình mà chúng sanh sinh ra hay chết đi, nên bạn không có lý do gì để giận dữ người nào. Người giận dữ chẳng khác nào trẻ đang cầm hòn sắt nóng đỏ để ném người khác. Chính người giận dữ sẽ bị đau khổ trước khi làm cho người khác đau khổ. Thế nên thiền sinh hãy suy tư đến nghiệp của chính mình để nhận lấy trách nhiệm. Đời sống của chúng ta được sắp xếp tùy theo nghiệp lực của chúng ta đã tạo. Thứ tư, hãy suy tư đến sự tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái và sự xấu xa, nguy hại của tâm sân hận. Nghĩa là cố gắng nhìn thấy những lợi ích mà lòng từ ái đã đem lại và những bất lợi do sự nóng giận gây ra. Suy tư đến sự tốt đẹp, lợi ích của lòng từ ái và sự xấu xa, nguy hại của tâm sân hận sẽ giúp thiền sinh loại bỏ được sân hận, nóng giận, ác tâm. Thứ năm là có bạn lành. Người bạn lành luôn luôn giúp ta loại bỏ những tư tưởng bất thiện. Ở đây là loại bỏ những tư tưởng sân hận. Một người có đầy lòng từ ái có thể ảnh hưởng đến người khác, khiến họ cũng có lòng từ ái như mình. Bởi thế, khi thân cận với một người, với một người bạn hay với một người đầy lòng từ ái, thì ta có thể loại trừ được tính nóng giận của mình. Ta có thể lấy người bạn tốt làm mô mẫu cho mình noi theo. Thứ sáu là nói lời thích hợp, là nói đến lòng từ ái, nói đến những lợi ích do lòng từ ái đem lại và những tai hại do sự sân hận gây ra. Lời nói thích hợp sẽ giúp chúng ta loại bỏ sân hận. Tỳ khưu cũng biết lý do những sân hận đã sinh được loại trừ. Tỳ khưu cũng biết lý do những sân hận đã được loại trừ, không còn khởi sinh nữa trong tương lai. Đoạn văn trên liên quan đến lúc thiền sinh đạt đạo tâm. Khi thiền sinh đạt được tầng thánh thứ ba thì sân hận sẽ được loại trừ hoàn toàn. Bây giờ chúng ta xét đến giả dự buồn ngủ. Giả dự buồn ngủ hay gọi một cách đơn giản là buồn ngủ có thể đến với thiền sinh bất kỳ lúc nào. Mọi người chúng ta đều trải qua giả dự buồn ngủ trong lúc hành thiền. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh sau đây. Khi giả dự buồn ngủ có mặt, tỳ khưu biết có giả dự buồn ngủ trong tôi. Hay giả dự buồn ngủ vắng mặt, tỳ khưu biết không có giả dự buồn ngủ trong tôi. Khi thiền sinh cảm thấy buồn ngủ thì thiền sinh phải cảnh giác và ghi nhận sự buồn ngủ này. Thông thường chỉ cần ghi nhận thì buồn ngủ sẽ biến mất. Khi buồn ngủ biến mất, thiền sinh cũng phải ý thức sự biến mất này. Không có giả dự buồn ngủ trong tôi, giả dự buồn ngủ đã biến mất. Tỳ khưu cũng biết lý do giả dự buồn ngủ chưa sinh khởi nay được sinh. Ở đây một lần nữa, sự suy tư không sáng suốt về tình trạng chán nản, lười biếng, uể oải và trì trệ của tâm là nguyên nhân gây ra giả dự buồn ngủ. Suy tư không sáng suốt có nghĩa là nghĩ rằng chán nản, trì độn, làm biếng, lề mề, không đem lại tai hại gì cả. Thiền sinh có sự suy tư sáng suốt và có thái độ đúng đắn đối với sự tinh tấn, có thể loại bỏ được giả dự buồn ngủ. Bởi vậy, khi bạn buồn ngủ, bạn phải làm hai việc. Trước tiên là ghi nhận sự buồn ngủ của bạn. Buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ. Tiếp đến là đẩy mạnh tinh tấn hay chú tâm vào đề mục hành thiền. Nhờ có sự tinh tấn, giả dự buồn ngủ có thể bị loại trừ. Khi giả dự buồn ngủ đã được loại trừ hay vắng mặt, thiền sinh biết rằng giả dự buồn ngủ đã bị loại trừ hay vắng mặt. Chúng ta hãy xét tiếp đoạn kinh sau đây. Tỳ khưu cũng biết lý do giả dự buồn ngủ chưa khởi sinh nay được sinh. Tỳ khưu cũng biết được lý do giả dự buồn ngủ đã sinh bị diệt trừ. Tỳ khưu cũng biết được lý do giả dự buồn ngủ đã được diệt trừ sẽ không khởi sinh tâm tương lai. Giả dự buồn ngủ được loại trừ hoàn toàn khi đạt quả A-la-hán. Chỉ khi nào đắc quả A-la-hán, thiền sinh mới hoàn toàn loại trừ giả dự buồn ngủ. Thiền sinh ý thức rằng giả dự buồn ngủ đã được loại trừ bởi vì thiền sinh đã thực sự đạt được tầng thánh cuối cùng này. Giả dự buồn ngủ là hai dây trói buộc hai tâm sở khác nhau, nhưng chỉ kể là một chướng ngại vì chúng có cùng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự đối kháng. Giả dự buồn ngủ có cùng công năng là lười biếng, có cùng nguyên nhân là sự trì độn biếng nhác, có cùng sự đối kháng là tinh tấn. Có sáu cách để tạm thời loại trừ giả dự buồn ngủ. Thứ nhất là nhìn thấy nguyên nhân của giả dự buồn ngủ là do ăn quá no. Nghĩa là bạn phải biết rằng khi ăn quá no bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ. Khi bao tử đầy thức ăn thì nó sẽ cần nhiều máu hơn, nên lượng máu đưa lên não phải chạy vào bao tử, vì thế mà bạn cảm thấy choáng váng và buồn ngủ. Biết được điều này, bạn sẽ có sự tiết độ tâm khi ăn uống, và nhờ thế bạn có thể loại trừ giả dự buồn ngủ. Thứ hai là thay đổi tư thế. Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ trong khi đang ngồi, bạn có thể thay đổi tư thế. Bạn có thể đứng dậy và hành thiền trong tư thế đứng, hay bạn có thể đi tới đi lui. Như vậy, do thay đổi tư thế, bạn có thể loại trừ giả dự buồn ngủ. Thứ ba, suy nghĩ đến ánh sáng. Bạn có thể cố gắng để thấy ánh sáng trong tâm bạn, ánh sáng mặt trời, ánh sáng mặt trăng, ánh sáng của các ngôi sao hay ánh sáng của đèn điện. Suy nghĩ đến ánh sáng sẽ giúp bạn loại bỏ sự buồn ngủ. Bạn chỉ cần nhắm mắt lại và cố gắng nghĩ đến ánh sáng, hay cố gắng nghĩ đến những vật gì sáng sủa. Bằng cách này, bạn có thể loại trừ giả dự buồn ngủ. Thứ tư, ở nơi khoáng đãng. Bạn có thể cảm thấy buồn ngủ khi bạn ở trong nhà, nhưng khi bạn đi ra ngoài, ngồi dưới gốc cây hay ngồi ở một nơi khoáng khoát trống trải, thì giả dự buồn ngủ sẽ biến mất. Thứ năm, có bạn tốt. Một người bạn không thích ngủ nhiều hay người bạn không buồn ngủ, khi bạn thân cận với một người tinh tấn không bị giả dự buồn ngủ chi phối, thì bạn có thể loại bỏ được giả dự buồn ngủ. Thứ sáu là nói lời thích hợp. Nói lời thích hợp để nhận ra được sự thiệt hại của buồn ngủ và những lợi ích do sự tỉnh táo đem lại. Trong kinh, bạn có thể tìm thấy nhiều lời khuyên liên quan đến sự buồn ngủ. Tại Đức Mục Kiền Liên, một trong hai vị trưởng đệ tử của Đức Phật, trước khi đắc quả A-la-hán, trong khi hành thiền thường bị buồn ngủ. Đại Đức Mục Kiền Liên cứ gục lên gục xuống mãi, không thể giữ tâm trên đề mục thiền. Đức Phật biết được điều này, bèn dạy Đại Đức Mục Kiền Liên cách chinh phục giả dự buồn ngủ. Những lời dạy của Đức Phật được ghi trong Tăng Chi Bộ Kinh. Đức Phật hỏi: Mục Kiền Liên, thầy đang gục phải không? Mục Kiền Liên trả lời: Vâng, con đang buồn ngủ. Đức Phật bèn nói: Này Mục Kiền Liên, khi những tư tưởng buồn ngủ đến với thầy, thầy không nên để tâm đến chúng. Như vậy thì buồn ngủ sẽ biến mất. Bởi vậy, khi bạn nghĩ đến điều gì khiến gây ra sự buồn ngủ, thì bạn hãy tránh tư tưởng đó. Đây là lời khuyên thứ nhất. Lời khuyên thứ hai: nếu đã làm như vậy mà buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải suy nghĩ đến những lời dạy mà thầy đã từng nghe và từng học. Thầy phải chú tâm trên những lời dạy này, suy xét chúng một cách cặn kẽ. Có nghĩa là thầy phải nghĩ đến giáo pháp thầy đã học và giáo pháp thầy đã nghe, phát triển đức tánh tìm tòi, học hỏi và suy tư sâu xa về giáo pháp. Làm như thế thì buồn ngủ có thể tan biến. Khi đã chăm chú suy tư giáo pháp, xem xét giáo pháp một cách kỹ càng trong tâm, thì thầy sẽ tỉnh táo trở lại và có thể loại trừ được giả dự buồn ngủ. Sau đó, Đức Phật dạy tiếp 5 cách nữa, có thể tóm lược như sau. Nếu đã làm như vậy mà vẫn chưa hết buồn ngủ, thì phải dùng đến cách thứ ba là lặp lại từng chi tiết những lời dạy mà thầy đã nghe và đã học. Có nghĩa là bạn phải tụng đọc những lời dạy của Đức Phật. Khi bạn đã học thuộc lòng một điều gì, thì bạn phải tụng đọc lại điều đó. Nhờ tụng đọc những gì bạn đã học, bạn có thể loại trừ được giả dự buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà vẫn không hết buồn ngủ, thì bạn phải dùng đến cách thứ tư là kéo tai và chà sát tay chân để tỉnh táo trở lại. Làm như thế sẽ loại trừ được sự buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải dùng đến cách thứ năm là đứng dậy đi rửa mắt. Bạn nên nhìn khắp các hướng sau khi đã rửa mắt. Làm như thế thì sự buồn ngủ có thể biến mất. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải dùng đến cách thứ sáu là chú tâm vào ánh sáng, tạo trong tâm một ý niệm về ánh sáng ban ngày. Dù bạn đang hành thiền ban ngày hay ban đêm, bạn cũng phải tưởng tượng là mình đang hành thiền ban ngày và suy nghĩ đến ánh sáng. Làm như thế, bạn có thể đuổi giả dự buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì phải dùng cách thứ bảy là đi tới đi lui với tâm hướng vào bên trong, không hướng ra ngoài. Bạn đi tới đi lui. Vậy mỗi khi buồn ngủ, hãy đứng dậy đi kinh hành. Trong khi đi tới đi lui, hãy chánh niệm ghi nhận bước đi và những giai đoạn của bước đi. Bằng cách đi tới đi lui và ý thức được sự đi tới đi lui này, bạn có thể đuổi được giả dời buồn ngủ. Nếu đã làm như vậy mà sự buồn ngủ vẫn không biến mất, thì bạn có thể nằm xuống như cách nằm của sư tử, nghĩa là nằm nghiêng bên phải, chân này đặt lên chân kia, biết rõ ràng những gì mình đang làm và nghĩ đến lúc thức dậy sau này. Ta sẽ thức dậy vào giờ này, giờ kia và buổi sáng. Bởi vậy, khi bạn muốn thức dậy vào buổi sáng mà không cần đồng hồ báo thức, thì bạn có thể làm một quyết định trước khi đi ngủ. Ta sẽ thức dậy vào sáng sớm. Khi bạn có việc gì quan trọng phải làm vào buổi sáng, thì bạn sẽ thức dậy đúng giờ. Bạn thức dậy đúng giờ vì tâm bạn đã quyết định rằng bạn sẽ dậy vào giờ đó. Giữ trong tâm tư tưởng thức dậy có nghĩa là quyết định thức dậy vào một giờ nào đó. Khi thức dậy, bạn phải ngồi dậy ngay. Vào lúc nghe chuông báo thức, bạn hãy thức dậy và tự nhủ: ta không được nằm rá thêm hay để tư tưởng mê ngủ lôi cuốn ta. Bạn làm như thế, bạn sẽ tránh được giả dời buồn ngủ. Đó là 7 phương pháp chống lại giả dời buồn ngủ. Có thể một trong 7 cách trên thích hợp với bạn, giúp bạn tỉnh táo trở lại. Bây giờ chúng ta xét đến bất an và hối hận. Bất an là tâm không đủ khả năng nằm trên đối tượng. Bất an tiếng Pali là Uddacca, có nghĩa là lay động ở bên trên. Tâm không nằm trên đối tượng mà nằm lơ lửng bên trên đối tượng. Hối hận có nghĩa là cảm thấy tội lỗi về những việc xấu xa hay sai lầm mình đã làm và những việc tốt mà mình không làm. Nguyên nhân phát sinh hối hận là suy tư không sáng suốt về sự dao động của tâm, như nghĩ rằng tâm dao động này chẳng làm hại gì cho ta cả. Muốn loại trừ hối hận, phải suy tư một cách sáng suốt về sự thanh tịnh của tâm. Khi bạn có sự suy tư sáng suốt về sự an tịnh, tĩnh lặng của tâm, thì bạn có thể loại bỏ được bất an và hối hận. Bởi vậy, khi bạn có bất an và hối hận, thì bạn phải biết rằng bất an và hối hận đang có mặt. Khi bất an và hối hận biến mất, thì bạn biết rằng bất an và hối hận đã vắng bóng. Điều này có nghĩa là bạn hãy lấy bất an này làm đề mục hành thiền và ghi nhận bất an, bất an, bất an. Hay khi bạn có hối hận, hãy ghi nhận hối hận, hối hận, hối hận. Nếu bạn tinh tấn chánh niệm, ghi nhận vài lần, thì bất an và hối hận sẽ biến mất. Khi chúng đã biến mất, thì hãy ý thức sự biến mất của chúng và ghi nhận biến mất, biến mất, biến mất. Hối hận sẽ được hoàn toàn loại trừ khi bạn đắc quả thánh thứ 3. Và bất an sẽ được hoàn toàn loại trừ khi bạn đắc quả thánh thứ 4. Khi đắc quả thánh thứ 3, thiền sinh sẽ ý thức sự biến mất hoàn toàn của hối hận. Khi đắc quả thánh thứ 4, thiền sinh sẽ ý thức sự biến mất hoàn toàn của bất an. Bất an và hối hận là 2 dây trói buộc, 2 tâm sở khác nhau, nhưng chỉ kể là một chướng ngại, vì chúng có cùng công năng, cùng nguyên nhân và cùng sự đối kháng. Bất an và hối hận có cùng công năng là sự không an tịnh, có cùng nguyên nhân là suy nghĩ điều này điều nọ và suy nghĩ đến thân quyến, có cùng sự đối kháng là sự an tịnh. Khi tâm bất an và hối hận thì bạn bị dao động và không còn an tịnh nữa. Khi bạn suy nghĩ, liên tưởng, hồi tưởng đến thân quyến hoặc suy nghĩ điều này điều nọ thì tâm bạn dao động bất an. Khi nghĩ đến những việc làm sai lầm mà bạn đã làm trong quá khứ hay những việc tốt đẹp mà bạn chưa làm thì bạn sẽ cảm thấy hối hận. Chú giải có ghi 6 cách loại trừ bất an và hối hận. Thứ nhất là đạt đến khả năng hiểu biết thâm sâu giáo lý của Đức Phật. Thiền sinh phải cố gắng học hỏi để có một kiến thức thâm sâu về Phật Pháp. Thứ hai, tìm hiểu điều gì nên làm và điều gì không nên làm. Khi làm việc gì sai trái, bạn sẽ cảm thấy hối hận hay ân hận. Muốn tránh làm điều sai lầm, bạn phải hiểu điều gì cần làm và được phép làm, điều gì không nên làm và không được phép làm. Là một vị tỳ khưu thì phải biết điều gì nên làm và điều gì không nên làm, và điều gì nên làm, điều gì nên tránh. Biết được điều gì nên làm và điều gì nên tránh sẽ giúp thiền sinh không làm điều sai lầm. Khi không làm điều sai lầm thì sẽ không bị hối hận dày vò. Thứ ba là hiểu rõ giới luật. Hiểu rõ giới luật là bổn phận của thầy tỳ khưu. Hiểu rõ ràng và trọn vẹn giới luật của nhà sư thì thầy tỳ khưu sẽ không làm điều gì sai lầm. Bởi thế thầy sẽ không bị bất an hay hối hận chi phối. Thứ tư, thân cận với người nhiều kinh nghiệm và người lớn tuổi để học hỏi đạo đức như giới luật chẳng hạn. Thứ năm, có bạn lành. Người bạn lành có thể giúp ta loại bỏ bất an và hối hận. Thứ sáu là nói lời thích hợp, nói đến những bất lợi của bất an hối hận và lợi ích của sự thanh tịnh trang nghiêm. Bây giờ chúng ta sẽ xét đến hoài nghi. Chúng ta hãy nghe đoạn kinh sau đây. Khi hoài nghi có mặt, thầy tỳ khưu biết có hoài nghi trong tôi. Khi hoài nghi vắng mặt, thầy tỳ khưu biết không có hoài nghi trong tôi. Hoài nghi có thể là hoài nghi về Phật Pháp Tăng, về việc hành thiền và đề mục thiền. Tất cả những điều đó là đối tượng của sự hoài nghi. Nguyên nhân phát sinh hoài nghi là suy tư sai lầm về sự vật. Nguyên nhân loại trừ hoài nghi là sự suy tư rõ ràng đúng đắn về sự vật. Suy tư đúng đắn đem lại sự tốt đẹp và an vui. Suy tư sai lầm khiến phát sinh hoài nghi về Phật Pháp Tăng. Khi có suy tư đúng đắn, bạn sẽ không có những hoài nghi này. Khi có hoài nghi khởi sinh trong tâm, hãy ý thức và ghi nhận hoài nghi, hoài nghi, hoài nghi. Ghi nhận chừng 3-4 lần, hoài nghi sẽ biến mất. Khi hoài nghi biến mất, hãy ghi nhận sự biến mất của chúng bằng cách ghi nhận biến mất, biến mất, biến mất. Khi đạt từng thánh thứ nhất, thiền sinh sẽ loại trừ tất cả hoài nghi, và thiền sinh biết rằng mình đã loại trừ được tất cả hoài nghi. Theo chú giải, có 6 cách loại trừ hoài nghi ngoài việc hành thiền minh sát. Thứ nhất là hiểu rõ giáo pháp của Đức Phật. Hãy cố gắng trở thành người hiểu biết thông suốt giáo pháp của Đức Phật. Khi hiểu rõ giáo pháp, thì ta sẽ không còn thắc mắc, nghi ngờ. Thứ hai, tìm hiểu ân đức Phật Pháp Tăng. Hãy đặt câu hỏi về Tam Bảo khi có hoài nghi phát sinh. Người Tây Phương thường đặt rất nhiều câu hỏi. Hỏi nhiều câu hỏi là việc làm tốt đẹp, giúp trí tuệ phát sinh và hoài nghi tan biến. Thứ ba, hiểu rõ giới luật. Điều này dành cho tỳ khưu. Khi hiểu rõ giới luật, thì tỳ khưu biết điều gì cần làm và điều gì không nên làm, do đó sẽ không bị hoài nghi chi phối. Số 4, xác tín chân lý Tam Bảo, có nghĩa là phát triển đức tin bằng cách hiểu rõ Phật Pháp Tăng. Thứ 5, có bạn lành. Người bạn lành có đức tin trong sạch vào Tam Bảo sẽ giúp bạn chấm dứt hoài nghi.